Lần đầu tiên được lau chùi lưu đồng lại còn được nghe về những phong tục rất là ý nghĩa nữa. Hay quá mà nhỉ. Lát nữa về á, Sam sẽ lấy lưu đồng nhà mình ra để lau chùi ngay mới được.
Lần đầu của Sam đó hả? Không ngờ là Sam nhà ta người như vậy. Con gái á, tên nhất không giúp gì cho ba mẹ à?
Ồ, Sam ơi lại nói về Sam như thế. Sam người bao giờ đâu. Chẳng qua là thường thường bố Sam sẽ chùi lư. Còn á, Sam giúp mẹ nấu nướng, đi chợ và dọn nhà cửa. Sam không có lười đâu nhá. Có mà bơ lười thì có. Suốt ngày em ra ngoài đường chơi bời gì.
Tào lao nhá. Mẹ của bơ lúc nào cũng khen con trai của mẹ chăm chỉ từ nhỏ đấy. Tết nào cũng giúp bố mẹ làm cả bao nhiêu làm việc.
Ôi, từ nhỏ cơ đấy. Mà Sam không nghĩ là cái lúc còn con như danh như bơ thì cũng chăm chỉ đâu.
Ừ, thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Mà tự nhiên Sam nhắc tới ngày nhỏ ấy, làm cho bơ nhớ tới ngày Tết hồi còn nhỏ ghê. Lúc đấy à, có biết bao nhiêu là trò vui.
Ừ, đúng đấy, Sam cũng thích hồi nhỏ nhá. Thế này này, Tết được mặc đồ mới này, được nhận tiền mừng tuổi này mà chẳng phải làm việc gì cả. Còn bây giờ thì...
còn bây giờ thì bơ biết rồi nhá. Sam đúng là lười làm việc nhà, giấu đầu lòi đuôi nhá.
Thế hồi nhỏ bơ không ham chơi chắc. À, mà em còn nhắn tin bảo Sam là em ý về Huế lạnh quá nên bị viêm họng rồi, không thu âm được, nên nhờ Sam với Bơ đọc hộ tâm sự cho em ý nghe đấy. Và em ý đã gửi email cho mình rồi.
Ôi thế à, tội thế nhỉ. Thôi vậy thì mình vào để làm cho xong việc nào. Bơ sẽ tranh thủ giúp mẹ và giúp Sam chùi lư, dọn dẹp thêm sao hết.
Ui, Bơ mới được ăn kẹo hồi tâm ở nhà em từ nhật à, tự dưng tốt bụng thế.
Không có, chỉ tại để Sam làm á, thì chắc tới chiều mới được ăn cơm quá. Đói lắm rồi, bụng đang sôi ấm ấm rồi nhá.
Ăn cơm á, ai bảo Bơ là Bơ sẽ được ăn cơm ở nhà Sam.
À, chắc chắn sẽ có người bảo đấy, mặc dù người ấy không phải là Sam.
Thật là không hiểu nổi tại sao mẹ mình lại cứ tốt bụng với cái người bạn xấu tính nhất cho những người bạn của mình cứ thích ăn ghét quá đi mất.
Thế nào Sam, có thư chưa?
Có rồi đây, Tết trẻ con, Tết người lớn.
Thế á, để Bơ đọc xem nhé. Xem mấy cỏ nhà mình có lười như Sam hay là siêng năng như Bơ nhỉ.
Thôi đi, ai mà không thấy. Bơ giúp tôi chỉ để được ăn cơm với Sam xinh đẹp thôi chứ gì.
Vâng, dạ thôi với cô xinh đẹp. Đưa thư cho Bơ đọc mau, kẻ cái bụng tôi nó biểu tình lắm rồi đây này. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự về Tết của em cỏ, một trong những biên tập viên xuất sắc nhất của Kết Nối Thương nhé. Có ai đó hỏi tôi rằng điểm khác biệt lớn nhất và dễ nhận thấy nhất trong tâm hồn người lớn và trẻ con là gì, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là sự khác nhau giữa cách và người lớn đón Tết và trẻ em nhìn nhận đón chờ Tết như thế nào. Lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là một trong vô vàn những hệ quả của sự đổi thay trong đầu mỗi người mỗi khi lớn lên. Nhưng đối với tôi, đó là khía cạnh mà tôi nhìn thấy rõ ràng nhất và cũng là sự thay đổi mang lại những tổn thương nhất định.
Con nít thường reo lên cái tiếng ấy hào hứng và đáng yêu biết bao. Năm tôi sinh ra là lúc mà việc đốt pháo đã bị cấm. Nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy cảnh đốt pháo trong ngày Tết cả. Pháo chỉ còn lại qua ảnh cưới của ba mẹ, ảnh chụp ngày Tết của gia đình cách đó vài năm. Trong lời kể về tiếng pháo đi đùng có vẻ rất vui tai. Và cả trong câu chuyện về một người anh họ vì nghịch pháo mà bị mất một lóng tay út. Hay cảnh Tết ở hải ngoại, nên mà đồng bào người Việt vẫn giữ được những thói quen vào ngày xuân ấy. Nhưng không phải vì thiếu đi tiếng pháo mà cái Tết con nít của tôi kém vui. Niềm vui bắt đầu từ những tháng giáp Tết. Mẹ và dì là những người phụ nữ biết tính toán, thu bén khéo léo, nên thường chuẩn bị Tết sớm hơn nhà người ta. Vì nhà tôi thương người, một tay mẹ phải lo tất cả. Đồ đạc, bánh mứt cũng được mua rất sớm. Là cái lúc mà giá cả chưa leo lên quá đáng. Lúc mà mọi thứ vẫn còn ngon lành và người mua có quyền lựa chọn kỹ càng.
Cũng trong cái khoảng thời gian ấy mà mẹ và dì dẫn chịu em tôi đi mua quần áo. Chị họ hơn tôi 3 tuổi, nhưng cho đến khi năm tôi học lớp 5 thì hai chị em mới được mua những bộ quần áo Tết y chang nhau. Lúc nào mặc vào cũng được khen là hai cô công chúa. cái niềm vui lớn lao nhất của một đứa con nít trong ngày Tết chính là ở những bộ quần áo mới, súng sa xuân sinh ấy. Không như lúc lớn lên, được mua quần áo quanh năm, còn lúc hồi nhỏ, chỉ có Tết là được sắm sửa nhiều nhất, từ cái áo, quần, giày, vớ, tới mũ, găng tay, mua sớm nhưng không được mặc ngay đâu. Mẹ cấm, chỉ đúng vào ngày mùng 1 Tết mới được mặc. Chính vì thế cho nên cái khoảng thời gian chờ đợi ấy với một đứa trẻ là lâu lắm. Thường có dịp là lại lén mẹ, mở tủ lấy ra những món đồ, ra ngắm, nghĩa mà ao ước cho đến Tết thật nhanh.
Ngày mùng 1 Tết là ngày hạnh phúc nhất, khi cuối cùng cũng được mặc lên người tất tần tật những gì đã được sắm sửa, chuẩn bị, hòa chung với cái niềm vui được nghỉ học, được đi chơi và nhận tiền lì xì, ăn đủ thứ bánh kẹo ngon và thỏa thích, hay đánh bài, trò chơi mà hàng ngày bị cấm đoán thì tới Tết lại được cho phép. Và như thế, những ngày Tết tuổi thơ êm đềm trôi qua, lớn lên rồi, Tết không còn là cái Tết của ngày nào.
Ừ thì vẫn cái khung cảnh ấy, vẫn là những công việc ấy, những lễ lạt ấy, chỉ có con người là thay đổi, là khác biệt. Nếu được ta đặt tên, ta sẽ đặt cho cái Tết của trẻ con là cái Tết của niềm vui, còn cái Tết của người lớn là cái Tết của trách nhiệm. Và vì thế, nó không còn tuyền cái màu sắc ngây thơ, trong trẻo của đứa con nít, mà lẫn vào nỗi lo, màu của mệt mỏi.
Lớn rồi tôi thường tự hỏi, đâu rồi cái Tết ngày xưa, cái Tết ngày xa? Bơ thì sao bơ? Tâm sự hơi buồn phải không?
Bơ thì nghĩ chỉ nó chỉ là hơi hoài niệm một chút và có chút gì đấy tiếc nuối thôi, chứ không buồn lắm đâu sao mà. Mà như thế có sao nhỉ? Bơ đang hình dung được một bức tranh, được cái không khí chuẩn bị ngày Tết, được cái háo hức của trẻ con qua những dòng tâm sự này rất là nhiều đấy.
Ừ, Sam thì Sam thấy hơi buồn bởi vì Sam cũng nhớ mấy lúc chưa được mặc quần áo mới, chờ đợi dài ơi là dài. Mà bây giờ thì không cần như vậy nữa. Tổng kết thì Sam có vẻ thấy thích Tết bây giờ hơn đấy.
Đúng là sao? Thấy quần áo là tít hết cả mắt lên thế. Thôi, gửi tặng các bạn và đặc biệt là cô em đang bị viêm họng của chúng ta một bài hát thế nào đấy sang nhỉ?
Một bài hát rất rất tươi vui và rộn ràng này bơ ạ. Ngày xuân Long Phụng xuân về nhé.
Một nhạc phẩm được biểu diễn bởi WePro Family. Hy vọng rằng bé cỏ nhà ta sẽ vui tươi khi nghe được ca khúc này nhé.
Tết đến và nóc đến nhà nhà trong mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đây đây đây. Và tiếng chúc mừng người xưa gặp lành tay ta được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đây đây. Văn lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đây. Và kính chúc người người sẽ gặp lành tất cả được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang tàn.
Trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn nhà thơ, trong tiếng trẻ con ngày ngày cùng về đây xung vầy. độc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau.
Mừng Tết đến vạn độc đến nhà nhà, cánh mây vàng kèn đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết tươi. Và kính chúc người yêu sẽ gặp lành, tay ta được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chờ đón năm tươi.
Ha ha ha!